Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 19 tháng 2. Trước hết, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật Đức Thánh Cha Francisco kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Mexico. Tiếp đến là chứng từ của một cha sở người Pháp trong thời đệ nhị thế chiến về người mẹ quá cố lo lắng cho phần rỗi linh hồn của đứa con trai hoang đàn còn sống. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Gia Vê là thuẫn đỡ, Thánh Vịnh Ba. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt tường thuật Đức Thánh Cha Francisco kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Mexico.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc quá 3 giờ chiều thứ Năm hôm qua, 18 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng an, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ khẩn trương dài 6 ngày tại Mexico với trạm dừng trước đó tại La Habana, Cuba. Trước đó, trong hôm thứ Tư 17 tháng 2, Ngài đã dã từ thủ đô Mexico bay đến Ciudad Juárez, cách đó hơn 1.500 cây số, giáp giới với Hoa Kỳ. Thành phố này có hơn 1.220.000 dân cư. Khét tiếng là một trong những thành phố nhiều bạo lực nhất thế giới, hơn cả Miami, New Orleans ở Mỹ và Caracas, thủ đô Venezuela. Tại đây, sau khi gặp các tù nhân tại Trung tâm Tái hội nhập xã hội số 3, gọi tắt là Cerezo 3, Ngài gặp gỡ giới lao động vào ban sáng, rồi cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại địa điểm chỉ cách biên giới Hoa Kỳ 80 mét. Sau đây là chi tiết các hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm tại Mexico.
Lúc quá 11 giờ rưỡi trưa thứ Tư, 17 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco giả từ các tù nhân tại Trung tâm Tái hội nhập xã hội để đến trường huấn nghệ của bang Chihuahua cách đó 9 cây số để gặp gỡ giới lao động. Trường huấn nghệ này được thành lập năm 1973 như một trường cao đẳng với mục đích đáp ứng nhu cầu huấn luyện cho các học viên trước khi bước vào thế giới lao động, sản xuất và cung cấp các dịch vụ xã hội, cũng như chuẩn bị cho các học viên học cao hơn nữa. Sự thành công của sáng kiến này đưa đến việc thành lập các trường tương tự ở thành phố Chihuahua trong những năm từ 1982 đến 1984. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và 3.000 đại diện giới lao động gồm cả các chủ nhân lẫn công nhân viên diễn ra tại hội trường thể thao của học viện. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục Tổng giáo phận Ciudad Juárez và chứng từ của hai công nhân, Đức Thánh Cha nhận xét rằng:
Uno de los flagelos más grandes a los que se ven expuestos los jóvenes es la falta de oportunidades de estudio y de trabajo sostenible y redituable que les permita proyectarse. Y esto genera en tantos casos, situaciones de pobreza.
Một trong những tai ương lớn nhất mà giới trẻ của anh chị em gặp phải là thiếu cơ may được học hành, được công ăn việc làm lâu dài và có lợi tức giúp họ thực hiện những dự phóng, và điều này trong nhiều trường hợp gây ra tình trạng nghèo đói. Vì thế, tình trạng nghèo đói này trở thành môi trường thuận lợi cho sự rơi vào cái vòng buôn bán ma túy và bạo lực, không thể bỏ rơi hiện tại và tương lai của Mexico. Đáng tiếc là thời đại chúng ta đang sống áp đặt tiêu chuẩn lợi lộc kinh tế như nguyên tắc điều hành các quan hệ giữa con người với nhau. Não trạng thịnh hành là làm sao đạt được nhiều lợi tức tối đa, với bất cứ giá nào và ngay lập tức. Không những não trạng ấy làm mất đi chiều kích luân lý đạo đức của các xí nghiệp, nhưng nó còn khiến người ta quên rằng sự đầu tư tốt đẹp nhất ta có thể thực hiện chính là đầu tư vào con người, vào cá nhân và các gia đình. Sự đầu tư tốt đẹp nhất là kiến tạo những cơ may. Não trạng thịnh hành đặt con người phải phục vụ cho tư bản, và trong nhiều trường hợp, nó tạo ra sự bóc lột các công nhân viên như những đồ vật người ta dùng rồi vứt bỏ đi, vát chanh bỏ vỏ. Thiên Chúa sẽ hỏi tội những kẻ tạo nên những người nô lệ ngày nay, và chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để những tình trạng như vậy không xảy ra nữa. Làn sóng tư bản không thể xác định cuộc sống của con người. Đức Thánh Cha nhắc đến những người đứng trước những đề nghị của đạo lý xã hội Công giáo, họ đặt vấn đề và nói, những đạo lý này đòi chúng tôi phải trở thành những tổ chức từ thiện, hoặc chúng tôi phải biến các xí nghiệp thành những cơ quan từ thiện. Thật ra, chủ trương duy nhất mà đạo lý xã hội Công giáo muốn, đó là lưu ý về sự toàn vẹn của con người và các cơ cấu xã hội. Mỗi khi sự toàn vẹn này vì nhiều lý do bị đe dọa hoặc bị biến thành một sản phẩm tiêu thụ, thì đạo lý xã hội của Hội Thánh sẽ là một tiếng nói ngôn sứ giúp tất cả mọi người đừng lạc mất trong biển tham vọng đầy cám dỗ. Mỗi khi sự vẹn toàn của con người bị chà đạp, thì toàn thể xã hội một cách nào đó cũng bắt đầu suy thoái. Đạo lý này không nhắm chống lại ai, nhưng có lời cho tất cả mọi người. Mỗi lĩnh vực có nghĩa vụ phải quan tâm đến thiện ích của tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con tàu. Tất cả chúng ta phải chiến đấu làm sao để lao công là một phương thế nhân bản hóa và xây dựng tương lai, trở thành một không gian để kiến tạo xã hội và đời sống dân sự. Thái độ này không những tạo nên một sự cải tiến ngay, nhưng về lâu về dài còn biến thành một nền văn hóa có khả năng thăng tiến những môi trường xứng đáng cho tất cả mọi người. Nền văn hóa này thường nảy sinh từ sự căng thẳng, đang tạo nên một lối quan hệ mới, một kiểu thức mới của quốc gia.
Cũng trong bài nói chuyện với giới lao động, Đức Thánh Cha Francisco đặt câu hỏi với giới chủ nhân xí nghiệp và các công nhân viên. Chúng ta muốn để lại cho con cháu thế giới nào? Đây là một câu hỏi luôn là điều tốt đẹp khi nghĩ rằng tôi muốn để lại cho con cháu tôi điều gì? Mexico muốn để lại điều gì cho các con cháu của mình? Phải chăng Mexico muốn để lại một kỷ niệm về sự bóc lột, về đồng lương không xứng đáng, về những sự sách nhiễu tại nơi làm việc? Hoặc muốn để lại một nền văn hóa nhớ đến công ăn việc làm xứng đáng, một mái nhà khang trang và đất đai để canh tác? Chúng ta muốn những người sinh sau chúng ta được thấy một nền văn hóa nào? Chúng sẽ hô hấp bầu không khí thế nào? Một thứ không khí ô nhiễm vì tham nhũng, bạo lực, bất an, nghi kỵ, hoặc một không khí có khả năng tạo nên sự đổi mới và thay đổi. Cuộc gặp gỡ dài một tiếng đồng hồ. Sau khi giả từ mọi người, Đức Thánh Cha đã về Đại Chủng Viện Giáo Phận sở tại để dùng bữa trưa cùng với đoàn tùy tùng và nghỉ ngơi.
Lúc quá 3 giờ chiều thứ tư vừa qua, 17 tháng 2, Đức Thánh Cha đã đến khu vực hội chợ triển lãm của Ciudad Juárez. Khu vực rộng lớn này có thể tiếp nhận 200.000 người ở quảng trường và hơn 30.000 người ở sân vận động Benito Juárez. Đến nơi, Ngài dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào các tín hữu và cũng đi sát biên giới Mỹ để có thể chào thăm hàng trăm tín hữu Công giáo ở trên đất Hoa Kỳ, chỉ cách nhau bằng hàng rào kim loại do chính phủ Mỹ dựng lên để kiểm soát làn sóng nhập cư từ Mexico. Làn sóng này rất mạnh, làm cho dân Mexico sống trên đất Mỹ hiện lên tới hơn 30 triệu người. Số tiền người Mexico làm việc ở nước ngoài ngày càng gia tăng và hiện chiếm tới 3% tổng sản lượng của Mexico và trở thành một nguồn ngoại tệ quan trọng của Mexico. Có nhiều người Mexico hiện sống trên đất Mỹ nhưng không có giấy tờ. Trong số này có hơn 13.000 người đang chờ bị trục xuất về nước. Theo báo El Nacional Quốc gia số ra ngày 16 tháng 2 vừa qua, trích thuật thống kê của Đại học Syracuse ở Mỹ. Theo con số do cơ quan biên phòng của Mỹ công bố, đã có 4.353 người chết trong khoảng thời gian 10 năm, từ năm 2005 đến năm 2015, khi tìm đường lẻn từ Mexico vào đất Mỹ. Đến gần biên giới Mỹ, Đức Thánh Cha dừng lại trước cây thánh giá lớn được dựng lên để tưởng niệm những người đã vượt biên từ Mexico sang Mỹ và đã bỏ mình trong hành trình này. Đức Thánh Cha cúi đầu cầu nguyện trong thinh lặng, rồi đặt một bó hoa trên bàn trước cây thánh giá. Tại đó có ba cây thánh giá nhỏ, Đức Thánh Cha làm phép để các thánh giá này được đưa về ba giáo phận ở Mỹ, giáp biên giới Mexico, đó là giáo phận El Paso, La Cruz và New Mexico. Dân chúng đứng ở bên kia hàng rào trên lãnh thổ Mỹ thuộc thành phố El Paso, bang Texas, vui mừng chào Đức Thánh Cha và Ngài cũng vẫy tay đáp lại. Liền đó, Đức Thánh Cha tiến vào khu vực hành lễ, 200.000 tín hữu đã chờ sẵn tại đây và dành cho Ngài sự chào đón thật nồng nhiệt. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ lúc 4 giờ chiều tại Ciudad Juárez cũng là thánh lễ cuối cùng của Ngài cử hành trong cuộc viếng thăm. Ngoài các giám mục và linh mục Mexico, còn có nhiều giám mục Hoa Kỳ, đặc biệt là Đức Hồng Y Shin O'Malley, dòng Cappuccino, tổng giám mục giáo phận Boston, và là người đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc mục vụ cho người di dân. Ngoài ra, có 50.000 tín hữu thuộc giáo phận El Paso, Hoa Kỳ, tụ tập tại sân vận động Sunbao, tham dự qua màn hình thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại Ciudad Juárez.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài đọc thứ nhất kể lại sự kiện ngôn sứ Jonah loan báo thành Ninive sẽ bị tàn phá trong 40 ngày, và toàn dân từ nhà vua đến thứ dân đã ăn năn hối cải. Đức Thánh Cha nói:
Jonás ayudó a ver, ayudó a tomar conciencia. Acto seguido, su llamada encuentra hombres y mujeres capaces de arrepentirse, capaces de llorar. Llorar por la injusticia, llorar por la degradación, llorar por la opresión.
Ngôn sứ Jonah giúp nhìn thấy, giúp ý thức. Ngay sau đó, lời kêu gọi của ngôn sứ thấy có những người nam nữ có khả năng hoán cải, có khả năng khóc. Khóc vì bất công, vì sự sa đọa, vì đàn áp. Đó là những giọt lệ có thể mở ra con đường dẫn đến sự biến đổi. Đó là những giọt nước mắt có thể làm mềm lòng, có thể thanh tẩy cái nhìn và giúp nhìn thấy cái vòng tội lỗi mà nhiều khi chúng ta sa vào. Đó là những giọt lệ làm cho cái nhìn trở nên nhạy cảm và thái độ cứng cỏi, nhất là sự ngái ngủ trước đau khổ của người khác, được dịu dàng hơn. Đó là những giọt nước mắt có thể tạo ra một sự đoạn tuyệt, có thể giúp chúng ta cởi mở hoán cải. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lời ngôn sứ Jonah vẫn còn vang vọng mạnh mẽ ngày nay giữa chúng ta. Lời này là tiếng kêu trong hoang địa và mời gọi chúng ta hoán cải. Trong năm lòng thương xót này, cùng với anh chị em, tại nơi này, tôi muốn khẩn cầu lòng thương xót của Chúa. Cùng với anh chị em, tôi muốn xin ơn nước mắt, ơn hoán cải. Tại Ciudad Juárez này, cũng như ở các vùng biên giới khác, có hàng ngàn người di dân từ Trung Mỹ và từ các nước khác tập trung, không kể bao nhiêu người Mexico cũng tìm cách qua bên kia biên giới. Một cuộc đi qua một hành trình đầy những bất công kinh khủng, bị biến thành nô lệ, bị bắt cóc, bị bóc lột, tống tiền, nhiều anh chị em chúng ta trở thành đồ vật thương mại đưa người vượt biên. chúng ta không thể chối bỏ cuộc khủng hoảng nhân đạo trong những năm gần đây đã gia tăng sự di cư của hàng ngàn người trên xe lửa hoặc trên xa lộ và cả những người đi bộ qua hàng trăm cây số đường núi, sa mạc, những con đường hiểm trở. Thảm trạng con người do sự buộc lòng di cư ngày nay gây ra là một hiện tượng hoàn cầu. Cuộc khủng hoảng này người ta có thể đo lường bằng những con số, nhưng chúng ta muốn đo lường nó bằng những tên gọi, bằng những chuyện của mỗi người, các gia đình. Họ là những anh chị em bị nghèo đói và bạo lực, nạn buôn bán ma túy và các tổ chức bất lương thúc đẩy phải ra đi. Đứng trước bao nhiêu trống rỗng về luật pháp, người ta giăng một mạng lưới ngày càng bắt được và phá hủy nhiều người nghèo hơn. Không những họ chịu đau khổ vì nghèo đói, nhưng nhất là vì những hình thức bạo lực ấy. Bất công trở nên tàn bạo hơn nơi những người trẻ. Họ như những con vật bị sát sinh, bị bách hại và đe dọa khi họ tìm cách ra khỏi cái vòng bạo lực và hỏa ngục ma túy. Và phải nói gì về bao nhiêu phụ nữ bị người ta tước đoạt mạng sống một cách bất công? Và Đức Thánh Cha Francisco kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ơn hoán cải, ơn nước mắt. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được một con tim cởi mở như dân thành Ninive trước tiếng gọi của Chúa, nơi khuôn mặt đau khổ của bao nhiêu người nam nữ. Đừng bao giờ xảy ra chết chóc và bóc lột nữa. Luôn luôn có thời gian để thay đổi, luôn luôn có một con đường để đi ra và một cơ may. Luôn luôn có thời gian để khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco đã bị ngắt quãng nhiều lần vì những tràng pháo tay hưởng ứng của các tín hữu. Trong bài giảng, Ngài cũng chào thăm các tín hữu dự lễ bên kia biên giới và nói, tôi lợi dụng dịp này để từ đây chào thăm các anh chị em tháp tùng chúng ta trong lúc này ở bên kia biên giới, đặc biệt những người tụ họp ở sân vận động San Paul của Đại học El Paso dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục bản quyền Mark Sitz. Với sự trợ giúp của kỹ thuật, chúng ta có thể cùng nhau cầu nguyện, ca hát và cử hành lòng thương xót mà Chúa ban cho chúng ta và không có biên giới nào có thể ngăn cản chúng ta chia sẻ với nhau. Xin cảm ơn anh chị em ở El Paso vì đã làm cho chúng ta cảm thấy mình là một gia đình duy nhất, một cộng đoàn Kitô duy nhất.
Quý thánh lễ, Đức Tổng Giám mục José Guadalupe Torres Campos của giáo phận Ciudad Juárez đã đại diện mọi người cảm ơn và tiễn biệt Đức Thánh Cha. Ngài đáp từ và cảm ơn tất cả mọi người, chính quyền liên bang cũng như tiểu bang và tất cả những người đã cộng tác vào cuộc viếng thăm của Ngài. Đức Thánh Cha nói, bao nhiêu người phục vụ không tên trong âm thầm đã đóng góp hết sức để những ngày này trở thành một đại lễ gia đình. Xin cảm ơn anh chị em. Tôi cảm thấy được đón nhận với tình thương mến, lòng hân hoan và hy vọng của đại gia đình Mexico. Cảm ơn anh chị em đã mở cho tôi những cánh cửa cuộc sống và quốc gia của anh chị em. Ngài cũng ứng khẩu nói thêm, Mexico là một ngạc nhiên, đêm dài dường như vô tận và dày đặc. Nhưng những ngày này tôi có thể nhận thấy nơi dân tộc này có bao nhiêu ánh sáng loan báo hy vọng. Tôi có thể thấy nơi nhiều chứng nhân của dân tộc Mexico, nơi khuôn mặt nhiều người sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng tiếp tục bước đi trên phần đất này, hướng dẫn họ và nâng đỡ niềm hy vọng. Nhiều người nam nữ với những nỗ lực hàng ngày làm cho xã hội Mexico không còn ở trong bóng đêm. Họ là những ngôn sứ của ngày mai, là dấu hiệu của một bình minh mới. Xin Đức Mẹ Guadalupe tiếp tục thăm viếng anh chị em, tiếp tục đồng hành trên đất nước này, giúp anh chị em trở thành những thừa sai và chứng nhân về lòng thương xót và hòa giải.
Sau khi kết thúc thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha Francisco đã ra phi trường quốc tế Ciudad Juárez cách đó 17 cây số để đáp máy bay về Roma. Cũng như khi Ngài đến nước này tối ngày 12 tháng 2 vừa qua, lần này cũng có hàng trăm ngàn người đứng hai bên đường để tiễn biệt Đức Thánh Cha trước khi Ngài được Tổng thống, phu nhân và một số quan chức chính phủ và giáo quyền chính thức giả từ tại phi trường. Lúc 7 giờ 15 phút tối giờ địa phương, máy bay Boeing 787 của hãng hàng không Aero Mexico chở Đức Thánh Cha Francisco, đoàn tùy tùng và 76 ký giả quốc tế đã cất cánh và sau 12 giờ bay, vượt qua 9.720 cây số, máy bay đã đáp xuống phi trường Campino của thành phố Roma, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ thứ 12 của Đức Thánh Cha Francisco tại hải ngoại. Và như thường lệ, trên đường từ sân bay về Vatican, Đức Thánh Cha đã dừng lại tại đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện và cảm tạ trước bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma.
Trước khi kết thúc bài tường thuật này, kính mời quý vị nghe một vài chi tiết bên lề của viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong những ngày trước đây, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê bình rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico đầy tính chất chính trị và Ngài không hiểu sự nguy hiểm của những người di dân đối với Mỹ. Trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề này, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng, ai cũng biết Đức Giáo Hoàng không phải là một nhà chính trị, nhưng là một người phát biểu với uy tín tinh thần. Điều hiển nhiên là những lời phát biểu của Ngài cũng có thể có ảnh hưởng trong lĩnh vực chính trị. Những nhận xét và tuyên bố của ông Trump thật là điều họa hiếm. Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton thì cảm ơn Đức Giáo Hoàng đã viếng thăm vùng biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ, và bà kêu gọi cải tổ chính sách di trú ở Mỹ. Bà viết trên Twitter, chúng ta cần giữ cho các gia đình được hiệp nhất, chứ không bị phân rẽ. Sáng ngày 17 tháng 2, cha Lombardi cho biết trong những ngày trước đó, đã có 4 triệu người ở Mexico thấy Đức Thánh Cha khi Ngài đi qua, hoặc tham dự các thánh lễ hay các cuộc gặp gỡ với Ngài. Như vậy, nếu kể cả những người gặp Ngài trong ngày 17 tháng 2 ở Ciudad Juárez, thì con số đó có thể lên tới gần 5 triệu người.
Các cơ quan truyền thông trong những ngày qua đã truyền đi nhiều lần du tiếp chiếu cảnh Đức Thánh Cha Francisco mắng một thanh niên đã kéo tay Ngài, làm cho Ngài suýt ngã, đè trên một người tàn tật ngồi trên xe lăn mà Ngài đang cúi mình để hôn người này. Đức Thánh Cha nghiêm khắc nói, anh đừng ích kỷ như thế. Hãng Alitalia cho biết chuyến bay của hãng này AZ-4000 chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng cùng với các ký giả khi chuẩn bị đáp xuống phi trường thủ đô Mexico chiều tối ngày 12 tháng 2 vừa qua, đã có các tia laser từ đất chiếu vào. Người ta báo động, nhưng vấn đề đã được giải quyết trong vài phút. Phi công máy bay, ông Maximiliano Marcelli đã mô lệ báo cáo với đài kiểm soát không lưu, theo như thủ tục cần thực hiện trong những trường hợp như vậy. Đài kiểm soát này có nhiệm vụ thông báo cho nhà chức trách có thẩm quyền. Hãng Alitalia cho biết không có nhân viên phi hành hoặc hành khách nào bị thiệt hại. Việc cho máy bay đáp xuống đã tiến hành bình thường. Sau cùng, tổ chức bác ái công giáo Đức Adveniat, chuyên trợ giúp giáo hội tại Mỹ Châu Latin, đã tổng kết tích cực cuộc viếng thăm 6 ngày của Đức Thánh Cha Francisco tại Mexico. Đức ông Bert Glaska, tổng thư ký điều hành Adveniat, nói, Đức Thánh Cha đã quyết liệt đòi hỏi công bằng và minh bạch cho người nghèo, đồng thời Ngài cũng phê bình sự tìm kiếm đặc ân như một mảnh đất nuôi dưỡng tham ô. Đức ông Glaska đã cùng với phái đoàn Hội đồng Giám mục Mexico tháp tùng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và đặc biệt ca ngợi sự dấn thân của Đức Thánh Cha trong việc binh vực các thổ dân bản xứ. Thiên Chúa muốn hình thành thế giới với những tài năng của anh chị em trong lượng công chính của Ngài. Anh chị em là những người đầy giá trị.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật Đức Thánh Cha Francisco kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Mexico. Sau đây là chứng từ của một cha sở người Pháp trong thời đệ nhị thế chiến về người mẹ quá cố lo lắng cho phần rỗi linh hồn của đứa con trai hoang đàn còn sống.
Câu chuyện xảy ra tại một giáo xứ ở Pháp vào năm 1943, trong thời đệ nhị thế chiến 1939-1945, và do chính cha sở kể lại. Một buổi tối tháng vừa qua tôi mệt đừ, đúng là ngày cực dài cực nhọc, lễ lúc 6 giờ sáng, hôn phối, an táng, giáo lý, người bệnh, rửa tội, giải tội, rồi gặp hết người này đến người kia. Có ít nhất 10 người đến tâm sự than thở về nhiều hoàn cảnh khác nhau. Vào nửa đêm, lúc vừa đọc xong kinh thần vụ, thì tiếng chuông cửa nhà xứ reo vang. Chuông reo mạnh đến độ tôi giật nảy mình. Tôi nghe bà giúp việc mở cửa sổ xem ai đến vào một giờ khuya lắc khuya lơ như thế. Nghĩ rằng chắc chắn là người đến xin đi kẻ liệt, nên tôi đích thân xuống mở cửa. Trên ngưỡng cửa, một người đàn bà khoảng 40 tuổi, chắp đôi tay khẩn khoản thưa: "Xin cha sở đến gấp, đây là trường hợp người bệnh sắp chết." Tôi đáp lại: "Bà ạ, sáng mai tôi sẽ đi trước khi cử hành thánh lễ lúc 6 giờ. Bà khẩn khoản, giờ đó thì sẽ quá trễ, con van xin cha sở hãy đến ngay." Tôi đành nói: "Được rồi, vậy bà viết vào cuốn sổ tay của tôi tên tuổi, tên đường, số nhà và tầng lầu." Người phụ nữ bước vào tiền đường. Dưới ánh đèn điện, tôi trông rõ khuôn mặt bà lộ nét âu sầu. Bà viết: 37 đường Descartes, lầu 2. Tôi nói: "Bà an tâm, tôi sẽ có mặt tại đó trong vòng 20 phút nữa." Người đàn bà hạ thấp giọng thưa: "Xin Thiên Chúa nhớ đến lòng bác ái của Ngài, vì Ngài đã quá mệt, và xin Thiên Chúa che chở Ngài trong giờ phút hiểm nguy." Nói xong, bà phóng đi trong đêm tối. Tôi khoác chiếc áo choàng và lấy đủ vật liệu thánh để đi kẻ liệt, rồi vội vã ra đi. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến một gia đình không quen biết, bởi lẽ tên và địa chỉ hoàn toàn xa lạ. Riêng về người phụ nữ thì tôi chỉ nhớ loáng thoáng đã có lần trông thấy bà nơi nhà thờ. Tư tưởng này khiến tôi đâm ra ân hận vì đã không quen biết hết các con chiên bổn đạo của mình. Tôi tìm ra dễ dàng số 37 đường Descartes. Đây là tòa nhà 5 tầng với chiếc cổng chỉ khép hờ. Tôi nhanh nhẹn lách vào rồi bước vội lên cầu thang tới lầu 2. Tôi bấm mạnh chuông, đúng như người đang được chờ đợi. Có tiếng chân bước rồi cánh cửa mở ra. Một chàng trai khoảng 20 tuổi, nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, kính trọng. Tôi nói ngay: "Cha đến vì có một bệnh nhân nguy tử, có phải tại đây không?" Chàng trai trả lời: "Không phải vậy thưa cha sở, có sự lầm lẫn." Tôi nói: "Thế sao? Vậy mà người ta nói với cha là số 37 đường Descartes, nơi lầu 2. Chàng thanh niên đáp: "Đúng là số 37 đường Descartes, đúng là có chàng trai và là con đây, nhưng con đâu có nguy tử." Tôi có mang theo cuốn sổ tay nên đưa cho chàng xem và nói: "Một bà trạc 40 tuổi đến báo cho cha biết, chính bà biết địa chỉ." Chàng trai ngập ngừng: "Thưa cha, quả là nét chữ quen quen, giống như... nhưng lạ quá. Con sống một mình với anh con đang làm ca đêm nơi xưởng, chắc chắn là có sự lầm lẫn. Có thể thay vì viết Descartes, bà viết Descartes chăng? Nhưng mời cha sở vào vài phút, cha bị lạnh, con sẽ dọn cho cha ly rượu rum pha nước nóng có đường và chanh." Tôi bước vào trong căn phòng trang hoàng lịch sự. Nơi một góc trên chiếc bàn nhỏ có đặt máy radio. Chàng thanh niên bất ngờ đưa tay tắt máy và nói: "Thưa cha sở, cách đây 2 năm, con có ý định muốn gặp cha để nói chuyện, nhưng con không dám. Cái bất ngờ đêm nay thật kỳ diệu, con là đứa con trai hoang đàng." Ngồi đối diện với tôi, chàng trai kể hết câu chuyện cuộc đời chàng. Sau khi ban phép giải tội cho chàng và giao hòa chàng với Thiên Chúa, tôi vội vã ra đi, tìm đến đường Descartes. Lúc ấy là 1:15 sáng. Bỗng chốc, còi hụ thành phố rít lên báo hiệu hiểm nguy của thời chiến. Tôi phóng nhanh đến đường Descartes, nhưng không có số 37, vì đường ngừng lại nơi số 16. Lúc này tôi không còn thời giờ nghĩ ngợi xa xôi, bởi lẽ những cú thủy lôi bắt đầu bắn xuống phía bắc thành phố. Tôi ẩn nhanh vào một nơi trú. Bom đạn bắt đầu bắn xuống phía bắc thành phố. Tôi ẩn nhanh vào một nơi trú. Trong vòng 3 khắc đồng hồ, chúng tôi sống trong kinh hoàng. Khi tôi rời nơi trú ẩn, thì các ngọn lửa bốc cao trên các mái nhà. Có đến 200 căn nhà bị cháy. Đây đó vang lên những tiếng rên la kêu khóc tuyệt vọng. tôi chạy ngay đến trạm cấp cứu gần nhất. Người chết và người bị thương nằm la liệt. Nơi chiến tuyến, tôi chưa từng chứng kiến thảm cảnh nào giống như thế này. Tôi đi từ người này đến người kia để ban phép xá giải hoặc sức dầu bệnh nhân trên trán. Bỗng tôi đứng khựng lại run lẩy bẩy khi chân tôi đụng phải xác chết của chàng thanh niên nơi đường Descartes. Mới cách đây hơn một tiếng đồng hồ, tôi từ biệt chàng với niềm vui tràn đầy vì đã giao hòa chàng với Thiên Chúa. Tôi lục trong người chàng với hy vọng tìm ra tên tuổi. Tôi tìm được tấm thẻ lao động với tên RM, 21 tuổi, và vài tấm hình, trong đó có tấm hình của người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Tôi giật nảy mình. Đây chính là người đàn bà đã ban xin tôi đến ngay nơi đường Descartes vì có một thanh niên nguy tử. Rồi một tấm hình khác chụp bà trên giường chết, tay nắm chàng hạt mân côi và đề ngày mùng 7 tháng 5 1898, mùng 8 tháng 4 1939. Đối với tôi không còn nghi ngờ gì nữa, một người mẹ từ bên kia cõi chết đã đến tìm tôi vào nửa đêm để xin đến cứu con trai bà khỏi bị trầm luôn đời đời trong hỏa ngục. Ôi lòng thương xót Chúa, thật vô biên bất tận.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Gia Vê là Thuẫn Đỡ, Thánh Vịnh Ba.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh Ba mở đầu loạt Thánh Vịnh gọi là các Thánh Vịnh của vua David. Đó là điều chúng ta đọc trong tựa đề với xác định bối cảnh Thánh Vịnh của vua David khi vua chạy trốn con mình là Absalom. Đây là biến cố được kể trong sách Samuel 2, các chương 15-18. Tuy nhiên trong Thánh Vịnh không có dấu vết nào của biến cố này. Trước các thù địch đông đảo khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ không can thiệp để bênh vực ông, tác giả Thánh Vịnh phản đối nói lên niềm tin tưởng không thể lay chuyển và suy sụp của ông nơi Gia Vê là đấng đã luôn luôn đáp trả lại lời kêu cứu của ông. Liên quan tới văn thể, việc hai lần nhắc tới các thù địch đông vô kể khiến chúng ta nghĩ tới các Thánh Vịnh than van cá nhân, nhưng vì đề tài sự tin tưởng vững vàng của tác giả nơi sự chở che của Thiên Chúa nổi bật nên Thánh Vịnh Ba được sắp vào loại các Thánh Vịnh tin tưởng. Thánh Vịnh gồm các phần sau đây: sự áp bức của các thù địch, các câu 2 và 3, sự chắc chắn được Thiên Chúa giải cứu, các câu từ 4 tới 7, lời cầu nguyện chống lại các thù địch, câu 8 và câu 9 kết luận Thánh Vịnh. Sự áp bức của các thù địch trên tác giả Thánh Vịnh giống như sự bức bách của các quốc gia phản loạn chống lại vì vua cứu thế như miêu tả trong Thánh Vịnh 2. Chính tình trạng này khiến cho tác giả chạy tới với Gia Vê. Tình hình nghiêm trọng được nêu bật bởi việc lập đi lập lại 3 lần số thù địch đông đảo quá nhiều. Lạy Gia Vê, thù địch con đông vô kể, người nổi dậy chống con thật quá nhiều kẻ đang nói về con, Chúa Trời đâu cứu hắn. Chống lại con dịch sát nghĩa là chống lại linh hồn con. Thánh Kinh thường dùng một phần để diễn tả toàn con người. Ở đây linh hồn được chọn vì nó là phần thiêng liêng cao quý thâm sâu và thân thiết nhất của toàn con người. Các câu từ 4 tới 7 là phần chính của Thánh Vịnh, trong đó tác giả cho thấy lý do của sự thanh thản, trong đó ông đang sống, nghĩa là sự kiện trong quá khứ Gia Vê đã can thiệp để cứu giúp ông. Nhưng lạy Gia Vê, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, là vinh dự của con, là đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng Gia Vê, Chúa liền đáp lại từ núi thánh của người. Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ, rồi thức dậy, vì Gia Vê đỡ nâng tôi chẳng còn phải sợ lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi. Nhưng Ngài, nhưng tôi là các kiểu nói hay gặp trong các thánh vịnh than van. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 13 kêu lên với Chúa, phần con đây, con tin cậy vào tình thương Gia Vê, được Ngài cứu độ lòng con sẽ vui mừng, con sẽ hát bài ca dâng Gia Vê vì phúc lộc Ngài ban. Nó ghi dấu việc cương quyết từ tình trạng trầm cảm và khẩn nài bước sang tình trạng tin tưởng nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa. Chúa là thuẫn đỡ chung quanh con, Thông thường một cái thuẫn chỉ che đỡ cho một phía, nhưng sự hiện diện che chở của Thiên Chúa bao quanh tín hữu mọi phía, không để cho kẻ thù có thể tấn công họ từ bất cứ phía nào. Hình ảnh cái thuẫn được dùng nhiều lần trong các thánh vịnh. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 18 thưa lên với Chúa, lạy Gia-vê là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Và tác giả Thánh Vịnh 28 thì khẳng định, Gia-vê là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi người, tôi đã được người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn người. Với tiếng nói của con kêu lên cùng Chúa. Từ xa tác giả Thánh Vịnh cất tiếng kêu cầu hướng về Jerusalem, hướng về núi thánh của Gia-vê là nơi Thiên Chúa hiện diện giữa dân Ngài trong đền thánh, và từ núi thánh, Gia-vê đáp trả lại lời kêu cầu trợ giúp ấy của tín hữu. Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ, tôi thức dậy là đề tài thường gặp trong các thánh vịnh. Nó diễn tả sự thư thái và an lành mà tín hữu có được vì xác tín sự hiện diện chở che và cứu giúp của Thiên Chúa đối với mình. Tác giả Thánh Vịnh năm cũng viết, thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài lạy Gia-vê ban cho con được sống yên hàn. Một đạo binh gồm hàng chục ngàn người, Myriade là 10.000 người, theo hệ thống số của thế giới Hy Lạp xưa kia, nó có nghĩa là rất đông, hằng hà xa số. Sau khi phản kháng lại các thù địch với lòng tin tưởng nơi Gia-vê và sự can thiệp chở che của Chúa, tác giả Thánh Vịnh Ba trở lại với tình trạng nguy hiểm mà ông đã trình bày từ đầu và kêu xin Chúa cứu giúp. Lạy Gia-vê xin trỗi dậy, cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ, mọi kẻ thù con Ngài đánh vỡ mặt, bọn gian ác Ngài đập gãy răng. Lạy Gia-vê xin trỗi dậy là lời khẩn nài thường gặp trong các thánh vịnh khi tín hữu kêu lên Thiên Chúa để xin Ngài cứu giúp. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 7 kêu lên Chúa như sau. Lạy Gia-vê trong cơn thịnh nộ xin đứng lên chế ngự lũ quân thù hung hãn, xin Ngài thức dậy bênh vực con, Ngài là đấng cầm cân nảy mực. Còn tác giả Thánh Vịnh 9 thì kêu, lạy Gia-vê xin đứng lên đừng để cho phàm nhân thắng thế, xin Chúa đòi chư dân ra trước mặt Ngài mà xét xử. Tác giả Thánh Vịnh 10 kêu lên Chúa, lạy Gia-vê xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Đây cũng là tiếng hô chiến tranh của dân Israel, xin hòm bia Thiên Chúa can thiệp trong chiến trận như kể trong sách Dân Số chương 10. Ông Mô-sê xin ông Khô-váp là nhạc phụ mình đi với dân Do Thái để tìm chỗ đóng trại trong sa mạc, vì ông Khô-váp biết rõ vùng đất Ma-đi-an. Họ khởi hành từ núi của Gia-vê đi bộ 3 ngày, hòm bia giao ước của Gia-vê đi trước họ suốt 3 ngày để tìm chỗ cho họ đóng trại. Và mây của Gia-vê che phủ họ ban ngày, lúc họ nhổ trại lên đường. Khi hòm bia khởi hành, ông Mô-sê lên tiếng, lạy Gia-vê xin đứng lên cho địch thù Ngài tán loạn và cho kẻ ghét Ngài phải chạy trốn thánh nhan. Tác giả Thánh Vịnh 7 kêu lên Chúa như sau, lạy Gia-vê trong cơn thịnh nộ xin đứng lên chế ngự lũ quân thù hung hãn, xin Ngài thức dậy bênh vực con, Ngài là đấng cầm cân nảy mực. Mọi kẻ thù con xin đánh chúng trên má, xin đập gãy răng của lũ gian ác. Tác giả Thánh Vịnh 58 cũng xin với Chúa, lạy Thiên Chúa xin đánh chúng bể miệng gãy răng, lạy Gia-vê xin bẻ nanh của bầy sư tử. Trong lời biện hộ cho mình, ông Gióp khẳng định mình là người công chính, bẻ gãy răng kẻ bất công và giật mồi khỏi nanh vuốt nó. Tác giả Thánh Vịnh 9 khẳng định rằng Gia-vê là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo. Tác giả Thánh Vịnh 17 kêu lên Chúa như sau, xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa, Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài khỏi quân thù xông đánh, xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây, kẻ thù con lòng chai dạ đá, mở miệng ra là ngạo mạn khinh đời, rầm rập tới, kìa chúng đã bao quanh, mắt trừng trừng như muốn quật con xuống đất, thật giống loài sư tử trực nuốt sống ăn tươi, hệt như con mãnh thú rình rập ở bụi bờ. Lạy Gia-vê xin đứng dậy, ra nghênh chiến, quật ngã quân thù, vung bảo kiếm, cứu mạng con cho khỏi ác nhân. Lạy Gia Vê xin thẳng tay khai trừ bọn chúng khỏi thế giới loài người, khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian. Số phận chúng ở đời là như vậy. Án phạt Chúa đã dành, xin Ngài bắt chúng nuốt cho đầy bụng, cả đàn con cũng được ăn thỏa thích, phần còn lại cho bảy cháu mai sau. Thánh Vịnh Ba kết thúc với lời tuyên xưng Gia Vê là ơn cứu rỗi và xin Ngài chúc phúc cho dân Ngài. Gia Vê chính là nguồn ơn cứu độ, xin ban phúc lộc cho dân Ngài. Câu này cho thấy sự gắn bó của tác giả với cộng đoàn dân Chúa. Vì vậy, lúc nào ông cũng nhớ cầu nguyện cho cộng đoàn. Tác giả Thánh Vịnh 115 khẳng định, Gia Vê nhớ đến ta và sẽ ban phúc cả, sẽ ban phúc cho nhà Israel, sẽ ban phúc cho nhà Aharon, sẽ ban phúc cho người kính sợ Gia Vê, cho người lớn cũng như kẻ nhỏ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.